This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Kể Chuyện Em Nghe được phát thanh trên Sài Gòn Dallas 1600 AM, được thực hiện bởi trường mẫu giáo Magic Lamp và xướng ngôn viên Hoàng Tính. Xin chào chú Hoàng Tính, chào các quý phụ huynh và các bé thiếu nhi của chương trình Kể Chuyện Em Nghe hôm nay.
Xin chào quý vị phụ huynh, xin chào các bé thiếu nhi, cũng như là chào cô Anna. Cô Anna khỏe không con?
Dạ rất là khỏe, mà thời tiết á, không có nóng lắm mà cũng không có lạnh lắm phải không chú?
Quá đẹp.
Dạ.
Đẹp. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ gửi đến cho quý vị phụ huynh cũng như là các bé thiếu nhi chuyện gì?
Hôm nay cô Anna sẽ kể cho các bé nghe một câu chuyện một đòn chết bảy.
Tức là một ngón đòn thôi mà chết tới bảy. Mà không biết chết bảy là bảy gì đây? Chắc là muốn biết hay không thì chúng ta xin được mời quý vị thưởng thức ha.
Buổi sáng mùa hè, một chú thợ mai ngồi trên phản bên của cửa cửa sổ, chăm chú khâu, có vẻ khoan khoái lắm. Chợt đó, bà nông dân đi qua phố rao hàng. Có ai mua mứt ngon không đây? Có ai mua mứt ngon của tôi không đây? Chú thợ mai nghe bùi tai, thò đầu ra cửa sổ gọi.
Lại đây bà ơi bà, lại đây tôi mua coi.
Bà hàng khẽ nệ, mang cái thúng trèo ba bậc thang lên, tới chỗ của chú thợ may ngồi. Bà dở cho chú xem tất cả các bình mứt. Chú xem hết bình nọ, đến bình kia, giơ lên ngắm nghía, dí mũi vào ngửi, rồi mãi sau mới nói.
Trời, mứt ngon đó hả bà? Trời ơi, ngon quá trời ngon nha, hửi cũng ngon rồi, chưa ăn đó nha, ăn chắc nó còn ngon hơn nữa đó hả. Bà cân cho tôi vài hào đi nha ha, hay hoặc là nửa lạng cũng được nha bà.
Bà hàng cưng rồi đi, bà tức lắm, vừa đi vừa lau nhau vì cứ tưởng là vớ được cái món khách bở. Chú thợ mai reo lên.
Ôi trời ơi, trời ơi, lại chữa tôi, ăn mức này chữa ban cho mình có sức lực, có lực nhiều nha.
Rồi chú mở tủ lấy bánh mì, cắt một miếng dày, phết mức lên. Chú nói.
Ăn cũng được đó nha. Nhưng mà mình phải khâu xong cái áo này rồi hãy chén hay ăn chứ hả.
Chú để bám bên mình, khâu nốt, hứng lên, mỗi khâu mỗi lúc một dài. Trong khi đó, mùi mứt thơm xong đến tận mũi. Một bức tường, đến có bảy ruồi đậu. Ruồi kéo đến đông đặc, xà xuống bánh. Chú thợ mai nói.
Đi. Ai mời chúng mày đấy hả? Ai mời?
Rồi chú đuổi các vị khách không mời mà tới.
Đi.
Rồi không hiểu tiếng người nên không chịu bay đi. Chúng lại kéo đến đông hơn. Chú thợ mai cấu tiết lên, vừa lấy một mảnh dạ, quật túi bụi, vừa quật vừa mắng.
Đợi nữa nha. Đi ra. Tạo cho chúng mày biết tay nha. Chúng mày sẽ biết tay nha.
Chú đập rùa rồi đếm, được đúng 7 con nằm lăn chết thẳng cẳng. Chú tự phụ về sự anh dũng của mình và nói.
Ôi trời ơi. Ôi trời ơi, có vậy thôi. Ôi trời ơi, thiệt là trò trẻ con.
Chú vội mang em một cái thắt lưng.
Mình thiệt là
theo mấy chữ to, một đòn chết bảy. Rồi chú lại nói thêm,
ôi trời, sao chỉ là một tỉnh thôi nhỉ, phải làm cho cả thiên hạ biết việc này mới được nha. Một đòn chết bảy, một đòn chết bảy nha.
Lòng chú rộn ràng, vui như mở cờ. Chú đeo thắt lưng định đi chu du thiên hạ, vì chú cho anh Dũng như chú mà chẳng lẽ cứ ở mãi hiệu mai què này thì phí đi mất. Trước khi chú ra đi, chú lục lọi khắp nhà để xem có cái gì mang đi được. Nhưng chú chỉ thấy một miếng phô mát cũ liền nhét vào túi. Trước cửa, chú thấy một con chim bị mắc vào một cái bụi cây. Chú đút chim vào cái túi nốt, rồi chú anh Dũng lên đường. Chú nhẹ mà nhanh nên đi không biết mỏi. Đường đi đến một quả núi. Lên đến đỉnh, chú thấy một anh khổng lồ thảnh thơi ngồi nhìn quanh. Chú thợ mai liền nghe tới và nói,
Chào anh bạn. Anh bạn ngồi nhìn thế giới bao la đó hả? Này, mình cũng vừa lên đường, mình đi chu du thiên hạ đây nè. Nào, sao, cậu có muốn đi cùng với mình không vậy? Cậu muốn đi thì nói nha.
Anh khổng lồ nhìn chú thợ mai một cách khinh bỉ và nói,
cái đồ tiểu yêu nha, cái đồ khốn kiếp nha.
Gì vậy? Sao? Sao kỳ vậy? Sao nói năng vậy vậy?
Rồi chú cởi khuy áo, chỉ cái thắt lưng cho anh khổng lồ xem.
Ê, thấy không? Mình là người như thế nào? Đọc đi. Đây, thì sẽ biết nha.
Anh khổng lồ đọc thấy một đòn chết bảy. Nghĩ là chú đánh một cái là chết bảy người, nên cũng nên nể. Khổng lồ muốn thử sức chú, cầm một cái hòn đá bóp nát và nói,
nào, cậu khỏe à? Cậu khỏe thì cứ thử bóp như tớ xem nào hả?
Chú thợ mai nói,
ôi trời ơi, trời, vậy hả? Trời ơi, trời ơi, chị nhỏ, coi này nha.
Rồi chú móc trong túi lấy ra miếng phô mát bóp chảy.
Thấy chưa, nghe không? Có hơn không nào?
Anh khổng lồ lặng người đi, không ngờ một người nhỏ bé mà khỏe đến như vậy. Anh ta liền nhặt một hòn đá, ném lên mất hút trên không và bảo,
nè, hả? Cậu thử làm như tớ xem nào nhá, làm thử coi nha.
Ném cũng hay chứ. Nhưng mà đá của cậu ném đi lại rơi xuống đất rồi. Mình ném một hồn mà không có rơi xuống rồi nha. Coi đây.
Chú thò tay vào túi lấy chim, tung lên không. Chim được thả thích quá, bay miết đi không về nữa.
Chú thợ mai
mới hỏi,
Thấy không? Sao anh bạn thấy sao? Cái trò này của tôi như thế nào hả?
Cậu ném được đấy nha, nhưng mà để xem cậu ma nản có ra trò gì không nha.
Anh dẫn chú thợ mai đến một cây sồi to đổ nằm trên một cái mặt đất và nói,
sao? Cậu có khỏe thì giúp tớ màn cây này ra khỏi rừng đi nha.
Chú thợ mai bé được nhỏ thôi. Đáp,
Được. Cậu hãy vác cái thân cây đi nha. Vác cái thân cây đi. Mình sẽ khiêng cái cành, cái lá đó. Cành, cái lá nó nặng hơn nhiều lắm. Vác đi.
Anh khổng lồ khiêng thân cây lên vai. Chú thợ mai khéo ngay, leo ngay lên cái cành ngồi. Anh khổng lồ không quay đầu nhìn lại được, phải vác cả cây kèm thêm chú thợ mai nữa. Chú thợ mai ngồi sau thích thí, hít sáo điệu. Có ba bác phó cãi cái ngựa ra đi, có vẻ coi việc vác cây như là trò trẻ con. Anh khổng lồ vác nặng, lê đi một lúc mệt quá và kêu lên,
Đây, 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 cẩn thận nha. Tớ ném cây xuống đây, cẩn thận đằng sau chưa nào.
Chú thợ may nhảy phát xuống, vòng tay ôm cây như là đương vác.
Rồi, anh bảo
anh khổng lồ.
Rồi. Cậu chỉ được cái to xác thôi nha. Ha, giá có cái cây cây mà cũng không có xong nữa.
Hai người lại tiếp tục đi. Đi qua một cây anh đào, anh khổng lồ vịn vọn cây. Có nhiều quả chín xuống cho chú thợ may ăn. Chú thợ may yếu quá, không giữ nổi. Anh khổng lồ vừa buông tay ra thì mấy bực tung cả chú thợ may lên. Chú ngã như là không đau. Anh khổng lồ hỏi.
Này, sao vậy hả? Cậu không đủ sức giữ một cái sào à?
Mày ơi, này, nè, sức khỏe của tớ thì thừa đó nha. Vậy thì cậu cho một tay đánh một cái đòn mà chết bẫy, lại thèm cái trò khỉ này à. Mình nhảy giọt qua cây bởi vì mình thấy có cái bọn đi đang đi săn đang đứng ở dưới bắn vào trong bụi kìa. Cậu có giỏi thì hãy nhảy thử như tôi xem coi hả? Nhảy thử coi.
Anh khổng lồ cố nhảy nhưng không vượt qua như được cây, bị mắc vướng vào cái cành lá. Thành ra chú thợ may vẫn được cuộc. Anh khổng lồ nói.
Này, cậu gan dạ như vậy thì đi với tớ về hàn ngủ đi nha. Nha, về hàn ngủ với tớ thì làm gì mà. Nha, đừng nữa nữa nha. Đấy.
Chú thợ may nhận lời theo liền. Đến hàng thì thấy có mấy người khổng lồ khác ngồi bên lửa. Mỗi người cầm một cái con cừu. Rồi ăn, chú thợ may nghỉ bụng.
Ôi trời. Đây này nó rộng rãi hơn cái cửa hiệu của mình nha. Trời ơi, rộng thiệt á.
Anh khổng lồ chỉ một cái giường bảo chú đi nằm và ngủ. Chú thấy giường to quá, không nằm vào giữa, mà co ro ở một góc. Đến nửa đêm, anh khổng lồ tưởng là chú đã ngủ say, liền lấy một thanh sắt to phanh mạnh vào xuống giường. Cho xong đời thằng cái tiêu yêu. Sáng dậy, bọn khổng lồ kéo vào rừng và quên bẵng chú thợ may đi. Bỗng họ thấy chú hớn hở và hiên ngang đi tới. Họ sợ quá, tưởng chú đánh chết cả lũ, vội vàng ba chân bốn cẳng. Chú thợ may lại tiếp tục đi, mũi nghếch lên trời. Chú đi mãi tới khu vườn thuộc cung điện nhà vua. Chú thấy người mềm mệt, nằm lăn ra bãi cỏ đắm một giấc. Sau khi ngủ dậy, binh sĩ mới tới hỏi.
Này, sao mà tự nhiên có cái chữ một đòn mà đánh chết bảy là sao hả? Trời ơi trời, giữa lúc mà thiên hạ tới bình như thế này mà một cái hổ tướng này đến đây làm gì? Chắc là một dũng sĩ vô địch đây nè. Thôi mình đi bên chầu vua, mình báo cho em vua biết nha.
Họ liền tâu lên vua, họ nghĩ là nếu có đánh nhau thì sẽ cần đến dũng sĩ này. nhất định phải giữ lại, chớ để đi nơi khác mất. Vua nghe lời, cử người đến đợi chú thợ may dậy thì vời. Sứ giả đến đợi mãi cho đến lúc chú dậy, vương vai mở mắt mới trình bày ý định của nhà vua. Chú thợ may đáp:
thì tôi đến đây cũng vì việc này nè, tôi cũng sẵn sàng tôi phục vụ sớ dịch nhà vua nha.
Triều đình đón tiếp chú lên đình và xếp cho chú một nơi ở lịch sự. Như các dũng sĩ khác thì lăm le nuốt sống chú và muốn tống khứ chú ra khỏi đây. Bọn họ mới bàn nhau:
là lộ thù với nó nguy lắm á, bởi vì nó mà đập một cái là chết bảy luôn, không biết bảy người hay là bảy khúc xương ở đây thôi, đồ bọn mình chẳng đứa nào mà đứng sống sót được đâu. Kệ đi ha, ngang mình vô mình báo cho ông vua đi ngang.
Bọn họ quyết định cùng kéo vào ý kiến vua xin về. Họ tâu vua:
dạ tâu bệ hạ.
Gì?
Bọn hạ thần không thể ở cùng với một người mà đánh chết một đò mà chết bảy hết trơn, không bảy người hay hoặc là bảy khúc xương hay hoặc là trong đó có bệ hạ nữa. Trời ơi vậy hả?
Nhà vua buồn thấy vì mỗi người mà bọn bày tôi trung thành phải bỏ đi. Vua chỉ ước chưa gặp cái chú thợ may thì hay biết bao nhiêu, và muốn tống khứ chú đi. Nhưng vua không dám bảo chú sợ là chú sẽ giết mình, giết cả dân mình rồi lên ngôi. Vua nghĩ mãi mới tìm ra được một kế. Vua sai sứ giả đến bảo chú, nếu quả chú là một tráng sĩ thì vua truyền cho một việc. Ở một khu rừng trong nước có hai tên khổng lồ sống bằng nghề trộm cướp, giết người, đốt nhà, không ai dám bén mảng lại gần chúng vì sợ nguy hiểm đến tính mạng. Nếu chú giết được hai tên khổng lồ ấy thì vua sẽ gả con gái độc nhất cho và cho một nửa nước làm hồi môn. Vua sẽ cắt thêm 100 kỵ sĩ đi theo giúp.
Thế vậy thì cũng xứng đáng với người như mình với bộ. Trời ơi, xứng đáng lắm à, một đòn mà chết bảy chứ bộ.
Được một nàng công chúa đẹp và một nửa nước có phải là chuyện thường đâu. Chú liền đáp:
Dạ, được, ta sẽ trị hai cái thằng khổng lồ nhè. Ta không cần 100 kỵ sĩ này đâu, cho nó đắc nghiệp đi. Một người mà đánh một đòn mà chết bảy thì sợ quái gì hai tên đó hả?
Chú thợ may ra đi, 100 kỵ sĩ kéo theo nhau. Đến bên rừng, chú bảo với các kỵ sĩ:
Nè, các chú ơi, các chú hãy đợi đây nha, để một mình ta sửa hai cái thằng khổng lồ này nha.
Chú nhảy vào rừng tìm ngược, tìm xuôi. Một lúc sau, chú thấy hai tên khổng lồ ngủ ở gốc cây, tiếng ngáy rung chuyển cành cả cành lá. Chú thợ may không để phí thì giờ, nhặt lấy hai cái túi đá rồi treo lên cây. Chú bò ra một cái cành đúng ngay trên đầu hai tên đang ngủ, rồi ném đá hết hòn này đến hòn nọ vào ngực của một tên. Tên này mãi chẳng cảm thấy gì, nhưng sau tỉnh dậy, thích bạn hỏi:
Sao mà ông lại đánh tôi như vậy?
Ai, ông mơ ngủ rồi có, tôi có đụng gì đến ông đâu. Thôi ngủ đi.
Hai tên lại nằm ngủ. Chú thợ may liền ném một hòn đá vào tên thứ hai. Tên kia mới nói:
Ôi, này là cái gì? Sao ông lại ném tôi đây nè, con này, cục đá nè. Mình có ném ông bao giờ đâu, không có ném đâu. Vậy cái này là cái gì? Đây nè, cục đá này nè, đây ông, cái gì?
Chúng cãi nhau một lúc, nhưng vì chúng quá mệt nên chẳng bao lâu mắt lại nhắm nghiêng lại. Chú thợ may lại tiếp tục trò ấy, chọn hòn đá to nhất, lấy hết sức của mình. ném vào ngực tên khổng lồ thứ hai. Tên này kêu lên:
"Trời ơi, vậy thì quá lắm, nhìn không có được, trời ơi, không có được, không có được."
Rồi hắn điên tiết, nhảy sổ vào bạn, đẩy bạn vào một cái cây làm cây rung chuyển. Tên kia trả miếng cũng không kém. Hai tên nổi nóng, nhổ cây pha nhau mãi cho đến lúc cả hai cùng lăn ra chết. Chú thợ mai nhỏ bé lúc này mới nhảy xuống. Chú nói:
Cũng may chú không có nhổ cái cây mà mình đang ngồi này. Nếu không thì mình phải nhảy sang cây khác như con sóc rồi. Nhưng mà đừng cay, mình cũng nhanh nhẹn nha.
Chú rút gươm nhém nhà phát vào ngực của hai tên khổng lồ, rồi đến nói với các kỵ sĩ:
"Nè các kỵ sĩ, ha, thấy không, công việc này cũng đã xong xuôi rồi. Ta đã kết liễu đời của hai tên khổng lồ rồi đó. Nhưng mà quả là có gây go nha. Chúng bí quá đã nhổ cây rồi chống đỡ nó. Trời ơi, cây phang phang xuống. Nhưng mà ăn thua gì với một người đánh một đòn mà chết bảy như ta."
Các kỵ sĩ hỏi:
"Trời ơi trời, anh không có bị thương hả?"
Chú mới đáp:
"Ôi trời ơi trời, việc quái gì cần quái bị thương, chúng không có đụng được tới cả lỗ lông chân của tôi nữa à."
Bọn kỵ sĩ không tin, phi ngựa vào rừng, thấy hai tên khổng lồ nằm trong vũng máu. Chúng quanh cây cối, bị nhổ ngổ ngang. Chú thợ mai bắt vua phải thưởng cả, phải thưởng cho cái thứ vua đã hứa. Vua tiếc lời hứa, lại nghĩ đến giết chú thợ mai. Vua bảo chú:
"Nhà ngươi muốn lấy con gái ta và nửa nước của ta thì phải là một việc cho ta, một việc anh dũng nữa nha. Đó là nhà ngươi phải bắt cho được một con kỳ lân phá hoại cái rừng của ta này, con kỳ lân nha." "Ê, vậy hả? Hai thằng khổng lồ, thần còn không có sợ nữa, thần sợ gì một cái con kỳ lân. Việc của thần là đánh một đòn, chết bảy nha."
Chú liền đem một cái dây thần, một cái rìu, dặn những người đi theo đứng ở ngoài, rồi đi thẳng vào rừng. Chú cũng không mất lâu công tìm kiếm, kỳ lân chẳng mấy chốc nhảy sổ đến định hút chú. Chú nói:
Khoan, kỳ lân cân lì, kỳ lân khoan đã nào, có làm gì mà dội dã vậy? Lùi ơi, sao mà tiến tới vậy?"
Chú đợi cho con vật lại gần sát, liền nhảy ra sau một cái gốc cây. Kỳ lân đâm đầu hút vào cây, sừng cắm sâu vào trong cái thân cây, không rút ra được nữa, bị mắc ở đấy. Chú thợ may nói:
Không, vậy là mình tóm được kỳ lân rồi. Quá đã.
Chú ở sau lưng cây và đi ra, thấy thần buộc cổ, lấy cái dây thần buộc cổ kỳ lân, lấy rìu đẽo cây ở gỡ cần ở sừng. Mọi việc xong xuôi, chú dẫn con vật đến nhà vua. Nhưng vua vẫn không giữ lời hứa, bắt chú làm thêm một việc thứ ba nữa. Trước khi cưới, chú thợ may phải bắt được cho vua một con lợn rừng phá hoại trong rừng. Vua sẽ cho thợ săn giúp đỡ chú. Chú thợ may nói:
Được thôi, cái trò này trò trẻ con thôi mà. Thôi, ta đi đây.
Chú không đem thợ săn vào rừng. Bọn họ mừng lắm vì lợn rừng đã nhiều lần đón tiếp họ, không được thú vị lắm. Con vật vừa nhìn thấy chú thợ may liền xuôi bọt mép, nghiến răng, đâm sổ vào định quật chú xuống đất. Chàng hảo hán chạy tót vào một cái nhà thờ gần đấy, rồi nhảy qua cái cửa sổ mà ra. Lợn chạy theo vào, chú chạy vòng vòng ra đóng cửa lại. Con vật tức điên lên, nhưng nặng nề quá, không tài nào nhảy qua cái cửa sổ được. Chú thợ may liền gọi các người đi lính, đi săn đến, rồi để họ trông thấy tận mắt con thú bị nhốt. Vị hảo hán ra mắt nhà vua, vua đành phải làm theo lời hứa, gả con gái cho anh ta và chia một nửa nước. Nếu vua mà biết chú chẳng phải là một dũng sĩ mà chỉ là một chàng thợ may thì hẳn là vua chẳng bao giờ giữ lời nữa hứa. Lễ cưới được tổ chức linh đình nhưng kém vui. Chú thợ may đến lên làm vua. Được ít lâu, hoàng hậu trẻ tuổi đang đêm nghe thấy chồng nói mê.
Này cậu ơi, cậu khâu ngay cho tớ cái áo này, giá ngay cho tớ cái quần này. Nếu không tớ sẽ lấy thước quật vô vai cho cậu bây giờ đây.
Nàng biết ngay đức ông chồng mình gia thế ra sao. Sáng hôm sau, nàng đến tìm cha, than thân trách phận, xin vua cha đành tháo cho khỏi cái tay một anh chồng chỉ là bác phó may. Vua an ủi con và nói:
Nín đi con, đêm nay con ngủ hay cứ để ngõ nhưng đừng có đóng cửa nha. Quân hầu của ta sẽ đứng rình ở ngoài nha. Đợi cho nó ngủ là vào trong trói cô nó lại rồi khiêng xuống tàu chở nó đi thẳng luôn nha.
Công chúa nghe kế ấy bùi tai, nhưng tên hầu cận nhà vua nghe được hết, vốn rất mến chủ mới. Hắn kể lại tất cả. Chú thợ mai nói:
Không sao đâu, ta sẽ chặn trước.
Tối hôm ấy, chú đi nằm với vợ như thường lệ. Khi nàng đã tưởng chú đã ngủ say rồi, nàng dậy mở cửa rồi đi nằm lại. Chú giả tảng ngủ rồi hét to lên:
Đây, các cậu ơi, khâu ngay cho tới cái áo này, giả ngay cho tới cái quần này. Nếu không tớ sẽ cho cậu mấy cái tát tay bây giờ. Ta đã từng đánh đòn một đòn mà chết bảy, giết hai thằng khổng lồ, sẵn một con kỳ lân, bắt một con lợn rừng thì ta còn sợ gì các bọn nấp ở ngoài cửa kia nữa.
Bọn kia nghe chú thợ may nói vậy, sợ xanh mắt, bỏ chạy ba chân bốn cẳng như bị ma đuổi. Không tên nào dám nho nhé cả. Thế là chú thợ may giữ ngôi vua cho đến hết đời. Dạ vâng, cái câu chuyện này nghe cũng mới mà cũng hay. Mà cái chú thợ may này cũng may mắn chứ cũng không có tài năng gì hết, phải không chú Hoàng Tính?
Cái đầu tiên quan trọng là cái vấn đề mà con người có mưu trí hay không. Dù cho con người hay hoặc con vật có mưu trí ở trong tất cả những cái chuyện ngụ ngôn thì cũng đều dẫn đến một cái cuộc rất là tốt đẹp cho cái con người đó cũng như là một cái con vật đó. Dạ vâng,
câu chuyện cổ tích Một đòn chết bảy cũng đã kết thúc chương trình kể chuyện của ngày hôm nay. Cô Anna chúc tất cả mọi người có một ngày chủ nhật ấm áp.